Ưu tiên. Kính già yêu trẻ thì ai ai cũng biết điều đó là căn bản đạo làm người của dân tộc. Nhưng trong thực tế, nên ưu tiên cho già hay trẻ thì lý lẽ mỗi người lại một khác. Có lý lẽ cho rằng người già được hưởng cả đời rồi, vật chất lẫn tinh thần đầy đủ, còn trẻ con thì chưa được hưởng, vả lại trẻ em làm mầm non là tương lai của đất nước nên cần phải ưu tiên cho trẻ. Lý lẽ khác cho rằng người già thì gần đất xa trời, không còn bao nhiêu ngày được hưởng nữa, còn trẻ con còn thời gian cả đời để hưởng, vì vậy phải ưu tiên cho người già. Xem ra lý nào cũng đúng, vì vậy theo quan điểm nào, ứng xử ra sao, đây cho phải đạo. Từ ngày tôi được diễm phúc có đứa cháu trai, đặt tên là cháu Bảo, nghĩa là bảo vật, bảo bối, bảo tộc, hiểu sao cũng đúng. Được lên chức là ông cố, tôi mới vỡ lẽ ra phải ưu tiên cho tầng lớp nào. Về dinh dưỡng, cao lắm là bà lão nhà tôi mua cho tôi sữa, ông Thọ 7.000 một hộp. Ngài chỉ được uống sáng sớm một lần, chiều có thèm thì uống sữa đậu nành, cho nó có chất thực vật. Còn bé Bảo, chưa đến 10 ngày, bà đã khuân về một hộp sữa Gen, 120.000 một hộp, lại kèm thêm một hộp Ensure dinh dưỡng tổng hợp 90.000 đồng, buộc cháu dâu phải uống để có sữa cho con bú. Rõ ràng là có phân biệt đối xử. Về mặt, tôi có 4 cái quần. 3 cái đã bị tàn thuốc đốt thủng lỗ, ba không chịu may mới thêm cho tôi. Hôm đi Đồng Tháp hợp truyền thống, tỉnh tặng cho tôi vải, đủ may một bộ. Bà lần lựa không đưa đến thợ cho tôi. Tôi kiểm tra lại, thấy mất tấm vải áo. Bà bảo đã lấy cắt may cho cháu, trẻ con nên cho mặc màu trắng. Vả lại loại vải ấy cháu mặc mới mát mẻ. Ban ngày bận việc khác thì thôi, tối đến sau khi cơm nước xong, bà ôm chiếc máy khâu đến khuya, bỏ tôi xem tivi một mình. Thỉnh thoảng bà ra đứng giữa nhà, căng ra một bộ trẻ con ngắm nghía như trưng bày một tác phẩm nghệ thuật, rồi ôm lên mặt, hít lấy hít để như đang thơm thằng bé. Rõ ràng là có phân biệt đối xử. Bà ơi, cháu tè ướt hết rồi, phơi không cô kịp. Lập tức chiếc máy khâu lại hát. Chưa uống xong ấm trà, bà đã đem ra 3 cái quần ống túm, rồi còn bảo tôi, ông lấy xe đưa tôi ra chợ ăn đông, mua thêm cho cháu 10 thước thun trắng. Trẻ đang lớn, 10-15 ngày đã ngắn, phải may mới. Còn mũ len, từ hồi ở rừng Đông Bắc, bà có đan cho tôi một cái. Năm nay có hiện tượng El Niño, trời trở lạnh, tôi vẫn phải đổi cái mũ ấy. Còn cháu bảo, mũ len đủ màu, nay đổi mốt này, mai thì mốt khác, hai cây kim đan hoạt động liên tục. Bà mua về một cái vòng treo, phơi cho trẻ con, chuyên để phơi giày len trẻ em đủ màu, trông như hàng bách hóa. Các ông bạn già nghe tôi phân trần bèn hỏi, vậy ông có phân bì với cháu không? Tôi bảo, tôi còn khoái nữa đấy chứ. Vậy là ông có tinh thần yêu trẻ? Không phải đâu, từ ngày bà cố có cháu, bà cố bận biểu với cháu, bà cố lơi lỏng quản lý ông cố, nên ông cố sổng ra khỏi vòng tay chăm sóc. Ông cố mới được thoải mái đi đâu thì đi nè, hôm nay mới được đến chơi uống trà với bạn bè, với các ông đó. Bởi vậy ông cố rất khoái có bé Bi, để bà ưu tiên cho bằng thích.
Cổ tay đeo huyền.
Trước bàn tôi có treo tường tờ lịch năm. Thường ngày qua ngày là giữa thanh niên bạch nhật, hay trong ánh sáng điện tử văn, nhãn quan bị chi phối bởi bao nhiêu màu sắc phố phường, bao nhiêu vẻ đẹp của người đẹp ngoài đời và trong ảnh trong tranh, kiệt tác như hòa lẫn trong muôn màu, muôn vẻ của cuộc sống. Bất chợt tôi nhìn thấy em Thúy trong tranh của họa sĩ tiền bối Trần Văn Cẩn. Quanh đây là đêm, không gian ánh sáng từ một ngọn nến, chỉ vừa đủ nhưng rõ nét hơn bao giờ hết. Cho tôi cảm giác chỉ còn tôi với em. Em Thúy bé bỏng, mảnh khảnh, hiền diệu, rất trinh nguyên, thả hồn qua đôi mắt vô tư, pha chút lo âu, hướng về tương lai ở tận bến bờ nào. Ấn tượng sâu đậm nhất, thu hút tâm hồn tôi là chiếc huyền đen tuyền trên cánh tay em Thúy. Chắc chắn chiếc huyền là ý thức nghệ thuật của nhà danh họa, một điểm xuyết kỳ tài gợi ý, gợi hồn cho toàn bộ bức tranh thiếu nữ. Màu đen long lanh đôi mắt, màu đen vật thể chiếc huyền trên tay. hai chấm phá cận cảnh nhất đều là đen. Nếu tiên sinh Trần Văn Cẩn đang hiện diện nơi đây, tôi sẽ kính cẩn mời ông để quỳ xuống tôn vinh ông theo lễ của người xưa. Bạch hóa sư phụ, phận con phàm phu tục tử làm sao thấu nổi Thái Sơn. Sư phụ nghĩ gì khi sử dụng màu đen và đặt chiếc vòng không nơi cổ tay mà trên lưng chừng cánh tay em Thúy? Hai bàn tay không nắm, cũng không đặt lên nhau mà chập lại buông thõng. Cảm nhận của công chúng xem tranh bao giờ cũng phong phú hơn nghệ sĩ. Tôi nghe ông nói với tôi như vậy. Màu vân cẩm thạch gọi là chiếc vòng cẩm thạch, màu đen là chỉ gọi là chiếc huyền. Người xưa sử dụng ngôn ngữ quả có chất lọc. Từ cổ xưa, chiếc vòng đeo tay là vật trang điểm, biểu trưng của người phụ nữ Việt Nam. Còn những người con trai đa tình, ai đi xa, chẳng nhớ chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay người mình yêu. Hồi còn ở bộ đội, tôi có một đồng đội nhập ngũ năm 13 tuổi, ra chiến trường, dám ngắm thẳng quân thủ mà bắn. Nhưng về hậu phương, chưa bao giờ đủ can đảm, ngắm sắc đẹp của người khác phái, nên con mắt chỉ dán trộm vào cổ tay của cô gái nhà đóng quân. Cổ tay nõn nà ấy có đeo một chiếc huyền. Khi biết được, cô gái theo bản năng đưa tay, che lấy chiếc huyền, vậy mà hiểu, rồi thương, bây giờ đã có con đàn cháu đóng. Một người bạn sống ở bên Tây, về thăm quê hương có kể lại, sống ở Paris thỉnh thoảng, thấy những cô gái Á Đông, tinh tế lắm mới biết là Nhật, là Trung Quốc, là Triều Tiên, là Việt Nam, vì tóc đen da vàng như nhau cả. Nhưng nếu thấy có chiếc huyền, thì dám đoán chắc là Việt Nam chị em nhà mình. Vậy đã là biểu trưng, vòng đeo tay như là một cổ vật của tâm linh, sao để mai một vì các mốt nữ trang khác, để chiếc huyền ít được ngắm trên cổ tay người phụ nữ Việt. Mốt theo thời biến đổi, mốt sau lấn át mốt trước, nhưng trong một vòng tuần hoàn, tâm lý xã hội lúc nào đó thích quay lại mốt cũ. Còn đấy, chị em thử lục tủ soạn lại kỷ vật trang điểm của bà, của mẹ, của chị, lấy ra đeo thử để tìm cảm giác, biết đâu cây si nào đó nhìn ngắm cũng phải rung rinh cành lá. Và các nhà kim hoàng đột phá, lăng xê lại kỷ niệm ngày xưa, biết đâu bội thu. Tôi ao ước vậy thôi, nhưng thắp nến ngắm lại tranh, chiếc huyền trên cổ em Thúy. Trong tranh, tiên sinh Trần Văn Cẩn vẫn cứ mãi là vĩnh cửu. Chim họa mi lại hót. Hai ông Tiền và ông Thương dọn đến cùng thời gian ở nhà liền vách chung sân. Tình cảm xóm giềng qua lại, rất thân thiết, khi cuộc cờ, khi chén trà, khi bình luận cá chim, cây cảnh. Con trai ông Thượng tên là Cao, cao thượng như phẩm giá con người. Khoảng sân trước hai nhà ngăn bằng chiếc rào gỗ, thật đơn sơ, gọi là ranh giới. Theo thời gian, gỗ bị mối mọt, long đinh, ông Tiền bèn gọi thợ xây bức tường ngăn để trông cho sạch sẽ, đẹp mắt. Khi đã đào móng xong, xây lên được vài mươi phân, bên ông Thượng cho rằng bên phía ông bị lấn sân một viên gạch, nên lời qua tiếng lại. Tình cảm bị kéo dây ra, phân chia bằng ly, bằng tấc. Ông Tiền buộc lòng đào móng xây lại, thế là bằng mặt nhưng lại không bằng lòng. Cuộc cờ thế là cũng chấm dứt, chén trà cũng nhạt phai. Hai ông giáp mặt ngoài đường như người dân nước lã, nụ cười tắt trên môi, cái gật đầu chào còn không còn. Được ai thì nấy đi như chưa hề quen biết. Sẵn công xây, ông Tiền cho làm bức tường lên cao khỏi đầu để khỏi phải nhìn nhau, ngứa mắt. Ông Tiền có thú mê chim cảnh, khứu, oanh, yến, chích chòe lửa, chim quý ở chợ, chim có gì. Ông bỏ công sưu tầm không mệt mỏi, như loài chim có sức nhiệm màu để kéo dài thêm tuổi thọ, giữ thêm năm tháng, những ngày đẹp đẽ chốn trần gian cho ông vậy. Ba ngày một lần, ông tắm cho chim, chọn thứ xà phòng thơm có khả năng tiệt trùng, không hại da, quảng cáo trên TV cho chim chải lông. Tất nhiên, họa mi được hưởng đặc ân ấy của ông sớm nhất. Ông cẩn thận mở lòng, đem chim ra, thao tác tỉ mẩn, rồi lại thả vào lòng, không để chim phải hoảng sợ. Một hôm, mãi mê, khi thả lại họa mi vào lòng, ông quên đóng cửa. Chim thấy trống chui ra, cất cánh bay lên cành cây vú sữa. Nhưng suốt đời bị nhốt trong lòng, họa mi mất đi bản năng tự do, quên mất bầu trời rộng mở, quên rừng núi bạc ngàn, nên lại quanh quẩn đáp xuống bám vào nan tre ngoài lòng. Muốn trở lại kiếp chim lòng, nhưng không tìm được lối vào. Ông tiếc, sợ mất con chim quý, bèn vội vàng lộm thộm, bước tới để bắt. Nhưng con chim hoảng hốt, lần này nó cất cánh bay lên đỉnh nóc nhà và không xuống nữa. Con chim họa mi còn lại, như biết chia sẻ nỗi buồn của chủ, từ ấy nó không cất tiếng hót nữa. Mặc dù các loài chim vẫn hót vang, nhưng làm sao danh ca có thể chịu hòa âm với ca sĩ nghiệp dư được. Bỗng đâu một hôm đẹp trời, con chim họa mi lại hót. Lần này tiếng hót âm vang hơn, vui tươi hơn bất cứ thuở nào. Bên kia bức tường ngăn sân lại, có tiếng hót đáp lại. Nhà ông thượng bên kia đem ở đâu về một chú họa mi, cất lên tiếng hót của tình huynh đệ bằng hữu, nên con chim nhà ông đáp lại. Ông Tiền muốn tận mắt nhìn ngắm con chim nhà láng giềng, nhưng bức tường xây cao quá, không nhìn thấy được, chỉ có tiếng hót của chim vượt không gian, hòa âm bất tận. Vài ngày sau, nghe tiếng chuông reo, ông ra mở cổng. Thằng Cao đang chờ sẵn, nó lễ phép nói, ba cháu bảo đem con chim trả cho bác, có phải nó giống con chim của bác mất? Cháu bắt lại được nó đáp xuống trên cành vú sữa. Ba cháu bảo chăn màn, để lòng vào giữa, vén màn lên buộc dây, ngồi rình ở xa. Thấy nó đáp xuống bám lòng, lập tức giật dây cho màn rủ xuống. Nghe nó hót gọi bạn, chim họa mi của bác đáp lại, ba cháu bảo chắc là của bác nên sẽ đem trả lại cho bác. Vậy về nói bác cảm ơn ba cháu, nói bác mời ba cháu trưa nay sẽ uống trà, đánh cờ với bác. Từ ấy chim họa mi hót. Đúng nhất là bà xã. Nghe xoảng một tiếng, nơi bàn ăn của khách, một cái dĩa rơi xuống vỡ tan. Khi tính tiền, cô phục vụ đòi thêm 5.000 tiền bồi thường cái dĩa. Khách phản ứng, tôi không làm bể, nguyên nhân không do tôi, sao lại bồi thường? Cô phục vụ đành báo với cửa hàng trưởng, ông này bước ra nhã nhặn, thưa ông, đây là nội quy, đánh vỡ phải bồi thường. Tôi không phạm nội quy, ông cẩn thận lời nói cho. Khách khứa chú Mục Sang, mấy anh nam phục vụ viên đứng sát ông chủ đề phòng bất trắc. Người ta đành mời công an đến, anh công an còn trẻ. Đẹp trai, bình thản có vẻ quen lắm với các chuyện đường phố thế này. Thưa ông này làm bể dĩa, không chịu bồi thường. Tôi đã bảo tôi không làm bể, tôi nâng ly trà nóng chanh đường lên. Cái dĩa nó dính theo, tự nó rơi xuống, tôi có động đến nó đâu. Mỗi một mình ông ngồi tại bàn này, dĩa vỡ là do ông, còn ai vào đây được nữa. Nhưng buộc tội tôi là vô lý, cửa hàng ông rửa dĩa không sạch, có khi còn không rửa để vậy đưa cho khách dùng, nên nó bẩn, nó đông kết lại, bám dính vào ly tách, sao đi đổ lỗi cho người khác. Ông chủ hàng sợ mất khách nổi nóng, vẹt mọi người xăm xăm vào bếp bê ra một chồng dĩa đặt lên mặt bàn. Đây, đồng chí công an xem, cửa hàng chúng tôi có rửa không? Ông nói láo. Lời qua tiếng lại, mỗi người một câu, mặt mũi đỏ bừng. Lại còn lời qua tiếng lại của thiên hạ vây quanh. Nếu không có cây gậy hai màu của anh công an cầm trên tay, có thể đã choảng nhau rồi. Thôi, anh công an gắt. Nếu còn cãi nhau, tôi buộc lòng phải mời tất cả lên đồn là biên bản. Muốn để, thì giờ đi làm ăn kiếm tiền. Hay ngồi đó, ngồi 24 tiếng. Thấy nét mặt của ông khách có vẻ băn khoăn, anh công an bèn đặt tay lên vai ân cần bảo, thôi ông ạ, chẳng bao nhiêu, đền quách cho rồi, còn hơn mất công việc. Ông khách tức tối, móc ra tờ giấy 10.000 đồng. Tôi nghe lời ông vì tôi kẹt giờ làm ăn, chứ không phải tôi nhìn nhận tôi, lỗi đâu đấy nhé. Với cô phục vụ, đây, cầm lấy. Và để chứng tỏ rằng không phải là ông tiếc tiền, mà ông cần lẽ phải, không phải thối, bo cho cô đó. Chuyện qua đi theo thời gian, như 100.000 sự việc phải hòa giải, phán xét, xử lý khác không còn nhớ tới nữa. Một hôm có khách đến nhà, anh công an pha trà, rót nước đậy nắp xong, anh cầm cái chén hạt mít lên. Chuyện cũ lặp lại, cấn trà hôm trước khô lại dính cái dĩa theo, cái dĩa rơi xuống vỡ tan. Bộ ấm chén không còn đủ bộ nữa, cái chén hạt mít tô châu đành lẻ bạn. Chị vợ vội vàng cầm cái chổi chít vừa, gom mảnh vỡ nói một cách rất tự nhiên. Tại em đoản quá thôi, sáng nay vội đưa con đi nhà trẻ, quên chưa rửa ấm chén cho anh. Nói rồi bê cây ấm chén vào vòi nước. Khách về rồi, ngồi lại một mình hút thuốc uống trà. Chuyện cũ ngày trước ngoài quán chợt tái hiện, sao giống chuyện vỡ dĩa tại nhà. Anh cán bộ trẻ phút chốc lại suy ngẫm, đến nghiệp vụ, phải phán xử, phán xét trăm thứ việc trên đời, tự dưng tìm ra chân lý. Chỉ có cách ứng xử của bà xã nhà mình là đúng nhất. Xuống thang. Trời ơi, bà chị ơi, làm gì mà quản lý Đức Phu Quân chặt chẽ thế này? Bà chị làm ơn nói nới ra một chút, trả cho ổng lại cho chúng tôi. Để ổng thư giãn đôi chút với bạn bè chứ. Tôi quản lý ổng làm gì? Suốt ngày ổng có ở nhà với tôi đâu, trừ giờ ăn cơm. Nhưng mà tôi lo lắm. Giờ này ổng ăn uống không được, về đến nhà là uể oải mệt mỏi, nằm dài ra thở dốc, kêu mệt, gầy trơ xương, rồi chỗ nào cũng chỉ có xương với sóc. Bật tivi lên là ngáy để cho màn hình thức. Vậy ổng đi đâu mà không có ở nhà? Hay là trở chứng rồi? Chỉ phải coi chừng, đàn ông cũng có tuổi hồi xuân đấy. Dám hó hé với tôi, nhất cử nhất động là tôi biết ngay. Lạ chưa, ở nhà với chị chẳng ở, đến với anh em tôi không đến, đi đâu mà mệt. Phải điều tra coi ông này chui đi đâu mới được. Chị nói với ảnh sáng chủ nhật phải ra tao đàn đúng giờ thể dục để trình diện với anh em tôi. Trên chiếc ghế đá vườn tao đàn sớm chủ nhật, ba ông ngồi trên ghế, hai ông trên vỉa hè tráng xi măng. Khai ngay cho mau, làm gì mà mệt, mà vắng nhà, không đi chơi với bạn bè. Tôi mà được rỗi rảnh đi chơi như mấy cha là phúc bảy đời. Sáng sớm thức dậy như thời quân ngủ, nấu nước pha cà phê vội vội vang vang cho bả thức dậy uống. Rồi đưa hai đứa nhỏ đến trường, đến làm việc cơ quan. Hết giờ lại đi hai nơi, đón hai đứa trở về nhà. Một đứa ngồi trước, một đứa ngồi ba ga. 12 giờ rưỡi mới về đến nhà. Ăn cơm xong là phải đưa chúng đi học thêm cho đến chiều. Đi làm về lại rước. Cơm xong lại đưa đi học đàn organ. Học đàn xong một tiếng, không lẽ từ quận nhất về nhà Tân Bình mà phải về trình diện rồi lại đi rước. Nên lang thang đâu đó chờ để đưa chúng nó đi học ngoài giờ ban đêm. Cũng lại lang thang uống nước ngọt, chờ đến giờ đưa chúng về. Tôi mệt đến thế này mà mấy cha còn trách. Lắm lúc thèm được đi giải trí mà không được, về nhà là mệt phờ ra, đầu óc mụ mị, gân cốt lông sòng sọc. Vậy mấy đứa nhỏ sau này trở thành viện sĩ chắc nó nhớ ơn công lao của tía nó lắm. Thôi, đừng nói móc ảnh tội nghiệp. Ảnh người lớn chỉ có cái làm việc đi rước mà đã mệt bỏ ăn. Còn mấy đứa nhỏ khép kín suốt ngày trên bàn học nó không mệt chắc. Ờ nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra điều ấy? Nhằm nho gì, đợi đến lúc ngã bệnh, đổ kền ra rồi sẽ suy sức. Già mà ra sức trẻ, không muộn đâu mà. Làm ơn đừng nói móc nữa tội nghiệp. Để về tôi thỉnh thị phu nhân, rồi sẽ xuống thang cho mấy đứa nhỏ. Mất ngủ. Mình ơi, mấy hôm nay tôi mất ngủ dữ quá. Kéo dài mãi như vậy có lẽ tôi sút cân. Thì bỏ đi, đừng uống trà đêm nữa. Không phải đâu, cứ chập mắt là tôi mơ thấy mình mặc áo kẻ sọc. Tôi e đây là điềm gỡ báo trước. Ấy chứ, đừng có dại mờ miệng. Tôi phải mua thuốc an thần cho ông uống. Có khi tôi phải thắp hương, xin vía bà chùa xứ ông. Đừng có xem báo đài nữa, tìm việc khác mà thư giãn. Cứ vô tư quên hết tất cả. Quên làm sao được mình, cái biệt thự 5 tầng mới xây nó cứ lù lù ra đó, rồi dây mơ rễ má nữa, nhỡ có thằng nào khác nó đổ bể, công an họ lần riết cũng ra đến mình. Thôi, đừng nói nữa, nó riết tôi cũng mất ngủ lây theo ông, tắt đèn đi ngủ đi. Thần khẩu hại xác phàm. Người xưa nói, ở đời, niềm vui giống nhau, còn bất hạnh thì lại muôn vẻ khác nhau. Đơn vị nọ có ông phó giám đốc không qua được cơn bão bệnh, tuổi già sức yếu, từ giã cõi đời, toàn thể cán bộ công nhân viên ngậm ngùi thương tiếc, cơ quan khuyết đi một ghế phó giám đốc. Đơn vị có hai ông trưởng phòng, cùng hy vọng một niềm vui, ngắm nghé chiếc ghế bỏ trống. Niềm vui ấy kéo theo những hy vọng dây chuyền. Trưởng phòng để trống ghế, phân xưởng trưởng sẽ đôn lên thay. Phân xưởng trưởng được đôn lên, tổ trưởng sẽ đôn vào vị trí phân xưởng trưởng. Tất cả chung một ước mơ thăng tiến, niềm vui thật giống nhau. Đến ngày có quyết định đề bạt đưa xuống, kẻ buồn, người vui. Ông A ngấm ngầm cho rằng cấp trên phân biệt đối xử, còn ông B bàn giao công việc, tiếp thu nhiệm sở mới, đồng thời được nhận chiếc rim cao, trước đây người tiền nhiệm sử dụng. Ông dắt xe ra đường thử tốc độ. Không lâu sau, mọi người đổ xô ra cổng xem hai chiếc xích lô. Chiếc trước chở chiếc xe hai bánh vỡ đèn, rách bẩn. Chiếc sau thì chở tân phó giám đốc máu me nằm ngửa ra, đầu quẹo hẳn một bên. Anh xích lô bảo, ông quẹo nhưng không giảm tốc độ nên lao luôn lên bậc tam cấp. cần gọi xe cấp cứu ngay để phòng tai biến. Nhìn cảnh tượng, lời nó tự trong tâm trạng mà ra, ông A ngoéo một câu, trời kêu ai nấy dạ, đáng lý là tao, may quá lại là ổng. Tất nhiên, phải có ông phó khác thế chỗ cho nạn nhân, nhưng lại là một cán bộ nơi khác điều động đến. Ông A nêu thắc mắc, giám đốc bảo, ông có nhớ hôm ấy đã nói gì không? Tôi đứng ở gần nghe rõ cả. Chiều về, bà xã biết rõ sự tình, đã không thông cảm còn giũa cho. Đáng đời ông, thần khẩu hại sắc phàm, châm biếm cũng phải tùy nơi, tùy việc mà châm biếm chứ. Châm biếm người tốt là quyền hạn của những thằng rồ.
Học ăn, học nói.
Má ơi, có việc gì mà hôm nay khóa cửa lên lầu ba vậy má? Im! Mày đừng lớn tiếng, ba mày đang học. Ba? Đang học? Ba học gì vậy má? Học nói. Nói tiếng Tây hay tiếng Nhật mà phải học? Không, học tiếng ta. Bị má chê ổng đọc diễn văn trước công chúng trên truyền hình mà AA như trẻ con trả bài, nên ổng tự ái, xách máy lên trên học một mình. Cô bé tò mò lấy khóa, mở cửa bước khẽ lên cầu thang rình xem. Ông mở máy ghi âm, lấy bài diễn văn nắng giọng, đọc vài câu, rồi trả băng bấm máy, nghe lại lời nói của chính mình. Nghe được một đoạn, ông nhăn mặt bực bội, ấn xóa băng, lại đọc, lại thu, mướt cả mồ hôi mà vẫn chưa vừa ý. Chỉ khi nào mình làm thính giả của chính mình, người ta mới khách quan để không tự bằng lòng với tác phẩm của mình. Cô bé nhón gót, bước xuống chạy vào nhà bếp. Không xong đâu má ơi, giọng ba đã thành cố tật rồi, cứ khàn khàn như ổng ghiền thuốc lá. Lên bổng, xuống trầm cứ như đọc kinh, không có dừng, khi chấm phẩy, không nhấn nhá, dấu hỏi, dấu than, nội dung thay đổi, mà cứ ê, à, mỗi một tần số. Phải làm sao chứ để như vậy, ba ra trước công chúng đông đảo, ảnh hưởng màu cờ sắc áo lắm. Ừ, học ăn, học nói, học gối, học mở. Ba con hồi nhỏ, học nhầm trường, người ta chỉ chú ý dạy toán lý hóa, không chú ý lắm môn tập đọc tiếng Việt, như học phát âm tiếng nước ngoài, đi thành quen, nguyên âm hay phụ âm, bất cần chú ý, phân biệt để nói cho đúng. Chỉ có tỉ te là giỏi thôi, chứ ra trước diễn đàn làm sao giỡn ngay cho được. Vậy bảo ba hạn chế lên diễn đàn đi, chỗ nào long trọng thì nhường cho các chú, các bác khác đọc cũng được. Chứ cứ để như một số diễn viên hài lên sân khấu, nói đã đớt mà mở hết volume. La Bài Hải xấu hổ đến mức gục mặt lưng ghế mà trốn, như các giọng oan oan trên quảng cáo quê một cục. Không sao đâu, chỉ sợ không biết thôi, biết rồi chịu sửa khắc sẽ được. Nhưng cứ để ba tự lây hoay một mình ở trển không xong đâu, còn nghe chán lắm. Có lẽ phải rước chuyên gia về môn hùng biện. Còn an tâm, ổng còn phải trả bài nhiều lần. Chuyên gia là má đây.